Blog Phục Long Almonty xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 4 tháng 7 năm 2009, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tự do tín ngưỡng. Xin mời quý vị lắng nghe sau đây.
Hôm nay tôi xin chia sẻ một đề tài nói về tự do tín ngưỡng. Chúng ta thường nghe cái từ tự do tín ngưỡng ở bên Việt Nam cũng khá nhiều lần. Đó là một số người cũng muốn được tự do tín ngưỡng. Mà đây đa số liên quan đến vấn đề mà tự do tín ngưỡng, sự tôn kính của mình, hay là mình tin tưởng được tự do, không ai có thể bắt buộc mình tin một điều gì. Nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ là đúng hôm nay là cái ngày độc lập, thì nó có liên quan một tí về vấn đề đó. Xin chia sẻ cái ngày Independence Day không phải là một cái cuộn phim mà Independence mà quý vị đã xem, quý vị đang nghe, hay là những sách về vấn đề Independence. Nhưng mà chúng ta nhớ lại cái ngày Independence Day hay là cái ngày độc lập đã liên quan đến vấn đề là một số người đã qua được nước Hoa Kỳ này, gọi bằng lúc đó là thế giới mới, là thành lập được một chính phủ. Họ không muốn dính dáng vì với bên Great Britain, bên Anh Quốc, cho nên họ muốn biệt ra. Thì quý vị biết là khi mà một người nào mà dấy lên mà muốn tách riêng ra đó, thì quý vị sẽ thấy điều gì? Chiến tranh xảy ra. Thì chiến tranh đã xảy ra ở bên mảnh đất thế giới mới này. Thì lúc mà chiến tranh xảy ra, thì sau cái cuộc chiến tranh đó, họ đã có thể là độc lập ra khỏi ở bên Anh Quốc. Nhưng mà cái độc lập này chúng ta phải đi ngược lại thêm thời gian nữa, là tại sao những người sống ở nước Hoa Kỳ này mà muốn được độc lập, tại sao họ phải vượt biên qua bên thế giới mới này? Tại sao họ không có ở bên cái đất nước ở bên Âu Châu độc lập riêng, hoặc là tại sao qua bên đây? Thì này liên quan đến vấn đề tín ngưỡng của họ, liên quan đến những gì mà xảy ra ở trong cuộc đời của họ. Thì chúng ta đã ngó lại cái chuyện gì xảy ra ở đây. Chúng ta đã nhớ rằng là Chúa đã dạy rằng họ cố gắng đi theo Kinh Thánh. Nhưng mà trong cuộc đời của họ, họ đã theo Kinh Thánh, cho nên bây giờ họ đã đi sát Kinh Thánh, mà bây giờ họ bị bắt bớ ở bên Âu Châu. Đây tôi xin kể lại một vài điểm ở bên Âu Châu đã xảy ra cái thời kỳ đó là như thế nào. Chúa đã nói trong Kinh Thánh rất nhiều lần là thời kỳ cuối cùng, hay là bất cứ lúc nào quý vị mà theo Chúa thì cũng sẽ gặp sự bắt bớ. Sáng hôm nay xin quý vị cùng với tôi hãy xem ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24. Ma-thi-ơ đoạn 24 là một đoạn Kinh Thánh nói về vấn đề là thời kỳ cuối cùng con cái của Chúa xảy ra như thế nào. Ở trong Kinh Thánh đã đề cập chúng ta thấy rõ ràng Ma-thi-ơ đoạn 24 và ra rất nhiều dấu hiệu về vấn đề là có nhiều người mạo danh ta sẽ làm Christ giả, rồi nói về động đất, rồi đó là những điều đầu sự tai hại. Bây giờ câu số 9 nói rằng bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi, các ngươi sẽ bị mọi người dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ xa vào trước cám dỗ phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Chúng ta thấy rõ ràng ở trong Kinh Thánh nói rằng là trong một cái thời kỳ cuối cùng hay là bất cứ giai đoạn nào sẽ có một số người ghen ghét những người mà theo Kinh Thánh. Không phải thời kỳ cuối cùng đâu, tại vì khi mà chúng ta nhớ khi mà Cain với Abel không? Ai nhớ câu chuyện Cain và Abel? Abel theo thờ phượng theo lẽ thật. Cain làm gì? Không theo lời thượng và thể thật, nói là trái lời Chúa. Tại sao mà mình cũng phải theo những kỷ luật của Chúa làm chi vậy? Mình muốn thờ phượng sao cũng được hết, mình muốn thờ phượng ngày nào cũng được hết, mình muốn thờ phượng bất cách nào cũng được hết. Nhưng mà đó không phải là ý của Chúa. Thì Cain không được nhậm lời, cho nên Cain làm gì? Thay vì sửa đổi lòng mình, ghét em của mình giết. Đó là sự bắt bớ hay là ghét đạo đầu tiên xảy ra ở trên thế giới này. Cho nên trong thế giới này ngày hôm nay quý vị nói, ai mà khác mình á, con người nhà đây là cái bản tính con người, khi mà khác mình á là mình muốn ghen ghét. Ai là chống nghịch với mình á là mình muốn ghen ghét. Nhưng mà cái đó là Chúa có dạy điều đó không? Chúa có dạy không? Không. Chúa nói là tự do tín ngưỡng. Chúa cho Satan, Lucifer tự do tín ngưỡng. Muốn theo Chúa hay là không theo Chúa. Muốn theo chính phủ ở bên thiên đàng hay là muốn ra khỏi thiên đàng thập lập một chính phủ riêng. Cho nên chúng ta có một sự tự do tín ngưỡng, đó là dạy từ đầu tiên cho tới tận thế. Nhưng mà với con người, bản tính là khi mà mình thấy người khác tự do mà lìa khỏi mình á, muốn độc lập á, là bắt đầu có chuyện xảy ra. Cho nên khi mà đạo của Chúa được phát triển ở trong thế kỷ thứ nhất cho tới thế kỷ thứ 15 là chỉ có một tôn giáo thôi, là đạo Công giáo, là chung tất cả mọi người đạo Chúa, là tin Chúa. Nhưng mà một số người khám phá ra một số điều ở trong Kinh Thánh mà giáo hội không giữ, thì họ muốn nêu lên một điều đó để cố gắng giữ điều đó. Chẳng hạn là nêu lên chúng ta là được cứu bởi gì? Bởi đức tin, không phải bởi việc làm. Cho nên khi mà ông Martin Luther đó vào thế kỷ thứ 16 đó đã bắt đầu một cái phong trào là nói rằng chúng ta cứu bởi đức tin, không phải là bởi việc làm. Ngày xưa trong cái thời đó là nếu chúng ta được cứu là bởi việc làm, chúng ta phải quỳ rồi đi bao nhiêu bước lên cho tới đền thánh rồi mới chấp nhận bởi của một vị giáo sĩ hay là một vị linh mục vân vân. Hay là chúng ta cần phải mua penance, có nghĩa là mình mua để chuộc tội đó. Hay là chúng ta cần phải đi chuộc tội với nhau, chẳng hạn vân vân. Rất nhiều cái phương pháp khác nhau và đòi hỏi bởi việc làm. Cho nên cái phong trào mà Martin Luther đã bắt đầu đó, không phải là ông là người đầu tiên, quý vị, trước khi ông ấy, là ông John Huss và Sorum đã bắt đầu rồi. Nhưng mà đó là một thế kỷ trước, nhưng mà họ bắt đầu có thành công không? Không, họ bị bắt và bị thiêu. Nhưng mà khi mà tới cái phong trào mà của ông Martin Luther đó, là bắt đầu người ta đã khao khát lời Chúa rồi. Bây giờ người ta nói rằng tôi muốn thấy được lời Chúa như thế nào. Thì lúc đó ông Martin Luther bắt đầu mới giảng. Và một điều nữa là yêu cầu Thánh Kinh được dịch ra cho tất cả ngôn ngữ. Thời lúc đó quý vị biết trong Thánh Kinh đọc chỉ một ngôn ngữ là ngôn ngữ nào? Latin. Lúc đó thời kỳ đó là quý vị biết là cái tiếng Hy Lạp hay tiếng Hebrew không còn dùng nữa. Nó cũng có Kinh Thánh về cái tiếng Hy Lạp là substitute nhưng mà không còn dùng nữa. Nhưng mà tiếng Latin. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng một số lãnh đạo cũng vẫn còn dùng tiếng Latin. Tại vì theo họ thấy rằng theo Kinh Thánh tiếng Latin là tiếng Thánh. Cho nên họ tiếp tục dùng. Sau đó Martin Luther với bắt đầu một cái phong trào là bây giờ chúng ta cần phải có tự do tín ngưỡng. Và nếu được tự do tín ngưỡng thì chúng ta cần phải tự đọc Kinh Thánh. Và chúng ta tự tìm kiếm và chúng ta cầu nguyện Chúa thẳng. Chứ không qua một người nào cả. Thì từ lúc đó, ông yêu cầu rằng là cuốn Kinh Thánh Latin được dịch ra tiếng Đức. Giáo hội có chấp nhận không? Giáo hội không chấp nhận. Khi mà người ta nói, ô, ông Martin Luther, ông quý vị Martin Luther là một cái vị linh mục cao cấp ở trong giáo hội mà yêu cầu những cái điều đó, thì tự nhiên cái phong trào xảy qua bên nước Anh cũng vậy nữa, là ông Calvin cũng muốn dịch ra bên tiếng Anh nữa. Và những cái thứ khác nữa, họ bắt đầu muốn dịch ra những lời diễn tiếng khác nhau. Cho nên quý vị, bên Âu Châu bắt đầu mới nhảy lên một cái phong trào là muốn tự do tín ngưỡng bằng cách là đọc ngôn ngữ của mình. Tại vì trong lúc đó đâu có phải ai cũng biết tiếng Latin. Đúng phải không? Có những người mà vô trường đại học á, thì mới có hiểu tiếng Latin, chứ người thường đâu có biết tiếng Latin. Cho nên từ lúc đó thì tiếng được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, quý vị có thấy không? Cho nên cảm tạ ơn Chúa thì vì cái phong trào đó đã xảy ra, thì bây giờ bao nhiêu người có Kinh Thánh, ai cũng có hết. Quý vị biết từ lúc đó là cùng cái phong trào đó, là máy in được thành lập để in sách gì phải không? In Kinh Thánh. Cho nên nó lan tràn khắp Âu Châu. Đó là cái phong trào thế kỷ thứ 16 để cho thế kỷ 17. Khi cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18 rồi đó, bắt đầu chuyện gì xảy ra? Là nổi loạn đã xảy ra ở bên Âu Châu. Khi mà chúng ta đọc được Kinh Thánh rồi đó, chúng ta khám phá được một điều lẽ thật rồi, chúng ta rất mừng. Rất mừng. Thì đời sống con người được thay đổi. Họ muốn theo Chúa. Họ muốn theo Chúa một cách tích cực. Họ muốn đi hầu việc Chúa. Thì quý vị hãy xem ở trong Kinh Thánh, khi một người muốn theo Chúa chuyện gì đã xảy ra, Chúa đã dạy cho một điều như thế này. Quý vị xem vài câu Kinh Thánh. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu số 19, quý vị có Kinh Thánh xin lật giùm, tôi mong rằng mọi người cố gắng đem Kinh Thánh. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu số 19 đã đề cập đến vấn đề mà Phi-e-rơ là Simeon đã Simon đã muốn theo Chúa và từ lâu rồi. Bây giờ Chúa đã kêu gọi. Đoạn câu số 19 rằng Ngài phán cùng hai người rằng, ở trong đó có anh em Phi-e-rơ, các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi đánh tài tính lưới người. Có nghĩa là phải bỏ hết tất cả, hãy bỏ hết tất cả theo Chúa. Thì nghĩa là theo Chúa là phải trả giá. Nếu mà chúng ta theo Chúa mà chúng chưa trả giá, thì cái câu hỏi thắc mắc là chúng ta có theo Chúa hoàn toàn chưa? Cái trả giá đây là tùy theo trường hợp. Quý vị bây giờ sống trên nước Mỹ tự do tín ngưỡng này đó, trả giá là không có đáng bao nhiêu hết. Cái ngày thứ bảy mà đi nhà thờ hay là đặt Kinh Thánh không ai bắt buộc mình, cũng giá nó rất đơn giản, giá bao nhiêu cuốn Kinh Thánh bao nhiêu, khoảng như $10 trở lại, trả giá quá nhẹ. Nhưng mà tới những cái hoàn cảnh khác hay là một quốc gia khác, đôi khi trả giá đắt, rất đắt. Thời lúc đó quý vị biết không, mua một cuốn Kinh Thánh là mắc một năm lương. Năm lương là bao nhiêu bây giờ không ai? Có người làm năm cũng 100.000 hay là cũng ít nhất cũng phải thấy 30.000, cho 30.000 đi. Ai có dám ra mua Kinh Thánh 30.000 không? Nhưng mà ngày xưa người ta dám mua Kinh Thánh một năm lương, họ trả giá đắt. Cho nên nhưng mà Phi-e-rơ mà theo Chúa đó, thì Chúa nói rằng hãy bỏ hết. Hãy bỏ hết. Phi-e-rơ phải bỏ gì? Cả đời ông đã sắm một chiếc tàu để đi câu cá để nuôi vợ con. Thí dụ vậy. Mà bị bỏ chiếc tàu, bỏ lưới đi, bỏ hết tất cả đi theo Chúa. Rồi chúng ta thấy một câu chuyện khác ấy, là khi chúng ta thấy ở trong sách Ma-thi-ơ cũng đoạn 9 câu số 9 luôn á, là nói về một người nữa, là một người thâu thuế tên là Ma-thi-ơ. Đức Chúa Giê-xu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Quý vị để ý đi, một người thâu thuế là một cái chức có thể nói là không phải là ai cũng thích, nhưng mà có thể đó là cái lương cao nhất trong thời đó. Một người thâu thuế cũng cao, đi khắc tiền mà, phải không? Ai thiếu ai bắt buộc đi tấm tiền. Thì có thể là chính phủ La Mã nói bây giờ anh đi thâu tiền đi, nếu mà anh thâu bao nhiêu tôi cho bao nhiêu phần trăm. Thì có phải là cánh đồng khô khan sốt sắng có người đi thâu thuế không? Bây giờ anh thâu được bao nhiêu thì cho mấy người mấy phần trăm. Cho nên cố gắng mà thâu thuế, bắt dân chúng phải đóng thuế. Thì bây giờ tiền bạc đầy đủ, sổ sách có hết rồi, thì bây giờ Chúa gặp Ma-thi-ơ, Chúa nói là sao? Hãy theo ta. Mà tới với nếu ý mà Chúa nói theo Chúa đó có nghĩa là sao? Là bỏ hết và tiền nó trên bàn. Chúa nói theo Chúa là sao? Phải bỏ hết. Bỏ nghề nghiệp. Tôi không biết ông Ma-thi-ơ không biết phải qua bên La Mã phải học bao nhiêu năm trời để được chứng nhận là mình được đi thâu thuế không? Nhưng mà bằng cấp cũng bỏ luôn, sổ sách bỏ luôn hết, tiền bạc bỏ luôn. Cho nên như vậy là Ma-thi-ơ có trả giá không? Có trả giá. Chúng ta trở lại cái câu chuyện là chúng ta thấy rằng những người ở bên Âu Châu họ phải trả giá. Khi Martin Luther, John Calvin và một số những anh chị em khác mà phải quyết định dịch cuốn Kinh Thánh này, giảng theo lời Chúa, sống bởi đức tin, cứu bởi đức tin mà thôi, thì họ phải trả giá. Martin Luther bị đuổi, xin lỗi, họ đuổi Martin Luther ra khỏi giáo hội. Và không chỉ đuổi không, họ sai người đi bắt ông Martin Luther. Nhưng mà Chúa đã sai thiên sứ để gìn giữ. Ông đã thành lập được giáo hội tên là Lutheran ngày hôm nay chúng ta nghe đến. Khi mà ông đã thành lập được rồi, tất cả những nhóm người ở bên những nước Âu Châu khác cũng như thế. Họ đã làm gì? Họ thành lập được rồi Thì bây giờ John Calvin, một số anh chị em khác cũng vậy nữa. Họ bắt đầu thành lập một cái hội thánh để làm sao? Để độc lập, riêng khỏi giáo hội, để theo những gì trong Kinh Thánh dạy. Chứ bà chị em, nếu mà họ làm như vậy, giáo hội có giận không? Bây giờ mình không, đừng có nói tất cả giáo hội nào cũng vậy nữa. Hay là tổ chức chính phủ nào cũng vậy nữa. Nếu một nhóm người mà muốn ra độc lập, họ giận không? Họ giận chứ. Đó là gọi bằng phong trào cải cách. Họ giận dữ lắm. Bởi vì phong trào cải cách của tôn giáo cũng vậy nữa. Giáo hội rất giận. Và họ sai binh lính đi bắt hết những người đi theo cái phương pháp mới. Và phương pháp mới là người ta gọi bằng dị giáo. Dị giáo là gì? Đạo là tiếng Anh nó chữ rất nặng là heretic. Đi theo những cái gì mà con người nêu lên. Cho nên đó là những người đã trả giá rất đắt. Họ phải bỏ xứ ra đi. Họ bỏ những cái làng vườn của họ đã thành lập. Họ trốn những nơi khác. Một số người trốn lên núi. Một số người đi xuống xa những cái nơi khác mà không ai ở, để họ thành lập một cái nhóm người họ thờ phượng. Lúc đó không phải là họ cố tình thành lập một giáo hội gì riêng hết, nhưng mà họ muốn theo Kinh Thánh. Tại vì tự do tín ngưỡng. Lòng họ muốn tự do tín ngưỡng. Nhưng sau đó bên Âu Châu đã bắt bớ quá nhiều. Không còn nơi nào chạy nữa. Quý vị biết họ chạy đi đâu không? Họ đi vượt biên. Họ đi vượt biên. Chắc quý vị nghe qua anh từ đã quen phải không? Đi vượt biên. Cái thời đó khi mà nó nghe nó vượt biên đó là sợ lắm. Tại vì ai mà ra khỏi biển đó là họ tin tưởng là bị con rồng nó nuốt rồi. Hay là lọt xuống hố nào không bao giờ mà trở lại. Tại vì biết bao nhiêu người đi đâu bao giờ trở lại. Cho nên lòng họ sợ, một là ở lại cũng bị chết, mà đi cũng có thể chết. Bây giờ phải chọn đường nào? Quý vị nghe cái câu đó quen không? Lại cũng bị chết, mà đi cũng bị, có thể mà bị chìm dưới đáy biển. Họ quyết định là đi. Họ tin tưởng rằng Chúa sẽ gìn giữ họ. Tại vì Chúa nói rằng ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến bao lâu? Tận thế, trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu số 20 nói rằng ta sẽ cùng các ngươi cho đến tận thế. Cho nên họ đi tới tận thế đi đâu đi nữa, Chúa cũng sẽ gìn giữ. Cho nên họ bắt đầu nhảy lên chiếc thuyền đi. Quý vị biết không, không phải là tự nhiên là có thuyền là muốn đi đâu. Tại vì thời lúc đó là họ bắt bớ, họ biết người ta sẽ nhảy lên thuyền đi. Cho nên bắt hết thuyền tàu bè, đóng cửa không cho đi. Họ bắt đầu mua chuộc, họ kiếm tiền. Họ bắt đầu họ tìm cách đi lên những chiếc thuyền đó. Quý vị biết nhảy lên chiếc thuyền đó mà đi rồi, họ không biết sẽ đi đâu. Không biết đi về đâu. Không biết chừng nào đến bờ, mà không biết bờ ở đâu. Đây là một giá rất đắt họ phải trả. Họ lên chiếc thuyền. Họ tin rằng Chúa sẽ gìn giữ họ. Giống như quý vị ngày hôm nay nữa, có những lúc quý vị rời khỏi đất nước, có thể quý vị đưa vào một cái hoàn cảnh nào, hay là theo Chúa quý vị không biết sẽ đi đâu. Rời khỏi gia đình, rời khỏi bạn bè, họ phải đi. Họ tìm tới thế giới mới. Tôi nghĩ là những người đi đầu tiên đó là những người đó có nghĩa là rất gan hay là liều lĩnh. Những người đi sau là họ đã nghe được rồi. Họ nghe một số người đi chiếc thuyền nào đó và đi đến một cái thế giới gì đặt tên New World rồi, thế giới mới đó. Thì họ biết đến tới đất liền rồi. Cho nên những người đi sau đó thì họ sẵn sàng liều để đi, phải không? Quý vị mà đi vượt biên hay một số người đi vượt biển vậy nữa, quý vị mà nghe người khác mà đi được rồi đó, quý vị sẵn sàng đi, không sợ hãi. Mà nếu quý vị mà người đầu tiên đi đó, là chắc sợ lắm, không biết sẽ đến đâu. Cho nên bây giờ họ lên chiếc thuyền, họ đi. Quý vị biết đi chiếc thuyền đôi khi họ đi mấy tháng trời, không biết đến đâu. Đến đâu? Không biết đến đâu. Là không dự định bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, không đem đủ lương thực, không đem đủ áo ấm. Họ sống nửa dở nửa chết lên đên trên bãi biển, mặt biển. Nhưng mà họ kêu cầu Chúa. Và tôi biết rằng trong cái lúc đó đó, họ đã có cuốn thánh trong tay. Họ cố gắng cầu nguyện Chúa và đọc Kinh Thánh. Có vài câu Kinh Thánh mà họ đọc như thế này, quý vị hãy xem. Ở trong Thi Thiên 27 câu số 14. Thi Thiên 27 câu số 14 nói rằng: hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí. Phải hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Chúa nói là hãy trông đợi đi, họ chờ đợi mãi niềm hy vọng của Chúa. Ở trong một đoạn Kinh Thánh khác nữa, trong Thi Thiên đoạn 37 câu số 7. Thi Thiên đoạn 37 câu số 7 nói rằng: hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va, còn chờ đợi Ngài, chứ phiền lòng vì cứ kẻ được may mắn trong con đường mình. Chúa hứa rằng họ sẽ được may mắn, họ trông đợi điều đó, họ trông đợi. Quý vị, Ngài ở trên những chiếc thuyền đó rất dài, từ sáng tới chiều, chiều tới sáng, không thấy đất liền, lương thực thì hết. Càng ngày gần đến nơi thì họ bắt đầu thấy đất liền, họ mừng lắm, họ mừng rỡ vô cùng. Giống như là bây giờ mình bắt đầu mình cứu được rồi, bây giờ mình mừng lắm, họ thấy mừng rỡ vô cùng. Mà càng đến gần chừng nào thì họ thấy càng ngày càng lạnh dừng hết. Cha, đi ở đâu mà lạnh dữ vậy? Không biết họ đi đến ở đâu rồi, bắt cực hay sao? Chẳng ơi, chắc lúc đó họ chắc dùng số rượu nghĩ chắc nó bắt cực sao? Lạnh ơi là lạnh, cho nên không đủ áo ấm. Quý vị biết mà lạnh quá tới nỗi mà con chết luôn nữa. Những người đi thuyền nó chết biết bao nhiêu người. Thiếu ăn cũng chết, mà lạnh quá cũng chết. Xuống đất liền rồi mừng quá, một túm người chạy tới quỳ gối xuống tại miền đất liền. Quý vị, họ mừng lắm, họ bây giờ bước đến đất liền rồi. Họ mừng, họ làm điều đầu tiên, họ làm gì phải không? Họ cảm tạ Chúa. Quý vị nhớ ông Abraham không? Abraham đi đến đâu mà thoát khỏi chết rồi, Abraham dựng nên một cái đền thờ cảm tạ Chúa. Chúng ta có bao giờ mà thoát khỏi chết, chúng ta dựng nên một cái đền gì hay là một cái gì mà kỷ niệm về Chúa đã giúp mình thoát khỏi không? Đó là sự dạy dỗ chúng ta. Chúng ta thấy rằng chúng ta nên nhớ là Chúa đã cứu chúng ta khỏi những nơi thống khổ hay là sự chết. Họ mừng quá, họ mừng quá. Họ bắt đầu thành lập một nhóm rất nhỏ. Họ thiếu ăn, thiếu mặc. Chúa sai người bổn sứ, ngày hôm nay chúng ta ngồi da đỏ, tới giúp đỡ họ. Áo ấm đâu có, lương thực thì không biết trồng trọt như thế nào, đâu biết trồng trọt. Đất ở đây nó lạ quá, không biết cái gì mà nó trồng được cái gì. Thì giống cũng không có nữa. Cho nên Chúa sai người đến, Chúa sai thiên sứ đến gìn giữ. Tại vì Chúa nói rằng nếu các ngươi trông đợi ta thì ta sẽ ban phước cho các ngươi, ta sẽ che chở các ngươi. Theo Chúa lúc nào cũng trả giá, nhưng mà chúng ta có tin tưởng hay không? Sau đó họ thành lập một cái làng. Quý vị biết, bắt đầu nó đi thành lập những nhiều nơi khác nhau ở trên miền Đông Mỹ. Thì những thành phố giống như là Powhatan, những cái thành phố khác ở bên miền Bắc Mỹ, Đông Mỹ, rất nhiều nơi khác nhau. Và một số người trong những cái thế kỷ đó là Hittite, rồi Lumner, rồi Anabaptist, rồi Waldensee, rất nhiều nhóm mà nó ra khỏi giáo hội mà nó hòa bình đất nước Mỹ này. Bắt đầu quý vị thấy lên giấy lên những nhà thờ. Họ thành lập nhà thờ. Thành lập nhà thờ. Nhất là tôi nghe quý vị kêu cũng coi cũng phim, nếu mà chưa coi hãy nên coi cũng phim Anabaptist. Anabaptist có nghĩa là gì? Là chống đối giáo hội, không làm pháp báp têm thai nhi. Anabaptist thì chống đối vấn đề Baptist. Cho nên họ là những nhóm người, trong một nhóm người bị bắt bớ và giết rất nhiều, họ đã chạy qua đường nước Mỹ này. Họ đã thành lập. Từ lúc đó họ yêu cầu là phải có tự do tín ngưỡng. Nhưng mà thưa bà chị em, nó trở lại với con người có bản tính như thế này. Khi mà ai khác mình thì thường thường mình chống, đúng không? Thì quý vị nghĩ rằng những nhóm người mà lìa khỏi bên Âu Châu bước qua nước Mỹ này có xảy ra vấn đề không? Vấn đề gì? Cũng bắt bớ tôn giáo nữa, và bắt bớ lẫn nhau. Nó là tôi là Quaker, anh không theo nhóm của tôi là không được. Tôi là cứu anh từ cái chiếc tàu qua mà anh không theo cái nhà thờ của tôi không được. Bắt đầu bắt bớ xảy ra. Anabaptist cũng vậy nữa. Qua bên đây nói rằng những người nào mà không Anabaptist là không theo Kinh Thánh. Cho nên giấy loạn xảy ra ở đền gọi bằng thế giới mới này. Khi nào mà có người tìm kiếm Kinh Thánh mà thấy lẽ thật, mà muốn đứng theo lẽ thật á, là bắt đầu sẽ bị bắt bớ. bị bắt bớ. Từ lúc đó, chính phủ thế giới mới đã bắt thành lập. Bắt đầu mới viết ra, Jefferson viết ra, thảo ra một cái bản là Declaration of Independence. Là điều đầu tiên là nói rằng tự do tín ngưỡng, freedom of religion. Sau đó, hội thánh ai nấy giữ, không có thể mà bắt người khác theo hội thánh ông này. Anh truyền giáo thì cũng được, nhưng mà không được bắt người khác, giống như bên Âu Châu. Thì từ lúc đó họ thành lập một cái chính phủ riêng và cho tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng. Cho nên xảy ra một cái điều đó, quý vị có thể đọc những lịch sử đề cập vấn đề đó. Và lúc đó họ thành lập ra và nói rằng chỉ tin Đức Chúa Trời mà thôi, thì nước đất nước này chúng ta đang sống ở đây là nhờ vấn đề là xảy ra cái Independence Day, là có thể mà tự do khỏi độc lập ra khỏi chính phủ ở bên Âu Châu, cũng như là tự do tín ngưỡng ở nước Hoa Kỳ này. Bây giờ tôi đi một cái giai đoạn đây này, là khi mà chúng ta nói tự do đó, thì tất cả những nhà tiền bối hay là tổ phụ của các giáo phái mà thành lập đó, họ rất mừng, họ thành lập và các giáo phái phát triển. Càng ngày thế hệ này sang thế hệ kia, con cháu sanh ra, thì bây giờ con cháu như thế nào? Giờ trải qua 20 năm, thưa bà chị em, con cháu của những người mà theo những thế hệ, những giáo phái mà muốn thành lập đó, thì bây giờ họ đang đứng ở đâu? Không còn nữa. Tự do có, nhưng không còn trung thực theo Chúa nữa. Bỏ Chúa rồi. Họ quên đi các nhà tiền bối ngày xưa phải trả giá rất đắt như thế nào. Họ quên đi tại sao các nhà thờ được thành lập nên ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Những con cháu quên hết rồi. Ngày hôm nay nhà thờ không còn quan trọng nữa đối với họ. Có thể là nói là vấn đề mà những cái chợ búa tập quán này kia đó, cái mo đó còn quan trọng hơn nhà thờ. Càng ngày tự do chừng nào á, thì chúng ta quên Chúa chừng đó. Tôi không biết bao nhiêu người đã thú thật với tôi rằng, nói rằng con khi mà qua Mỹ rồi con sẽ theo Chúa hoàn toàn, tại Chúa cứu con. Năm trước năm sau quên Chúa. Tại sứ tự do mà quên Chúa. Chúng ta nhớ lại trong Kinh Thánh, họ phải trả giá. Để gì? Để thế hệ sau có một ngôi nơi đền thờ để thờ phượng. Khi mà nói thành lập nhà thờ ấy, là tôi mừng lắm. Mà nghe nó bán nhà thờ ấy, chúng ta buồn. Mà bán cho cơ quan thương mại ấy, đập phá để làm cái cơ quan thương mại ấy, thì mình đã buồn rồi. Nhưng mà bán cho giáo phái khác mà không phải đạo Chúa thì còn buồn hơn nữa. Tôi nhớ tôi con đường, tôi đi con đường Mission, nếu mà ai ở vùng này con đường Mission, ai biết đường Mission không? Chạy thẳng từ đây cho tới Alhambra. Tôi đi hoài con đường đó, tại vì một số người có vùng ở đó tôi thăm viếng. Thì có một cái ngôi nhà thờ cao lắm, đẹp lắm. Một ngày nọ thấy để bảng bán. Rồi cũng lâu rồi, tôi không trả lại có nhiều, chắc cũng 6 tháng sau tôi đi lại con đường nữa. Nhà thờ không phải là nhà thờ nữa, mà là chùa. Mấy nóc bắt đầu nó sửa lên, có cong cong không, có đường cong giống vậy. Chùa, có sơn hết chùa. Tôi còn nhớ cái hình ảnh đó là nhà thờ, mà bây giờ là chùa rồi. Con cái của Chúa càng ngày quên rồi. Tại chúng ta sống ở trong đất nước tự do này, tự do này, tự do tín ngưỡng. Không theo Chúa cũng được, đó là tự do tín ngưỡng không? Con cái không theo Chúa nữa. Quý vị biết dân Do Thái ngày xưa được tự do, nhưng mà tự do thờ phượng Chúa và theo sự dạy dỗ của Chúa. Cho nên Chúa tại sao mà kéo dân Do Thái ra khỏi sa mạc? Tại vì họ quá tự do ở trong nước Ai Cập, họ thờ lại tất hình tượng đó. Chúa phải kêu họ ra khỏi sa mạc để cho họ nhớ rằng Đức Chúa Trời là đang giải phóng họ. Và khi Đức Chúa Trời đã giải phóng quý vị và tôi đó, là chúng ta chỉ thờ một đấng thôi, là Đức Chúa Trời mà thôi. Mà trong nước nước Mỹ này bây giờ càng ngày tự do tín ngưỡng hoặc thờ phượng gì khác chứ không phải của thờ Chúa nữa. Đồng tiền mà nói là in God we trust, cái chữ God đó không phải là Đức Chúa Trời, mà quý vị tưởng chữ Đức Chúa Trời đó là God, là ai mà mình thờ gọi God cũng được hết. Cho nên quý vị mà nói là in God we trust mà nói là Đức Chúa Trời là quý vị bị kiện đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sống đất nước là tại vì chúng ta đã mở cửa tự do, rất mừng. Tất cả giáo phái từ bên Đông Phương gia nhập vào bên nước Mỹ này, muốn thờ điều gì cũng được hết, muốn dựng nên pho tượng nào cũng được hết. Đầu đường này cho tới đầu đường kia, muốn dựng lên những cái gì, chỗ coi bối hay là nói là tiên tri, nó muốn làm gì cũng được hết. Kinh Thánh đã nói rằng nếu mà người nào nói gì, nhớ cụ ước không? Có ai nhớ? Nếu mà cái người mà làm cái bối khoa đó, Chúa nói như thế nào? Đem ra làm gì? Đem ra làm gì? Sự tử bằng cách ném đá. Chứ nếu mà tôi gặp mấy ông thầy bối đây mà tôi đọc câu đó chắc không chửi tôi chết. Nhưng mà đây Kinh Thánh nói nè, chứ không phải là Nguyễn Các Vinh nói, đây là Kinh Kinh Thánh nói. Một ngày nào mà đất nước mà bắt đầu mà gia nhập những cái gì mà tà giáo vào rồi đó, là đất nước đó càng ngày xa Chúa. Càng ngày xa Chúa. Chúng ta đã muốn độc lập khỏi được một chính phủ mới để độc lập được tự do tín ngưỡng, mà càng ngày chúng ta bị lún vào những đạo giáo không phải viết trong Kinh Thánh. Không phải. Nếu mà quý vị mà phải trả một giá đắt giá để thành lập một ngôi nhà thờ, mà quý vị biết rằng con cháu của mình sẽ bán là mua nhà mua cửa hay là bán cho chùa chiền, quý vị có buồn không? Quý vị có buồn không? Quý vị Chúa buồn không? Tôi nghĩ Đức Chúa Trời ở trên trời khóc vì Chúa đã giải phóng cho tổ phụ chúng ta mà chúng ta quên con đường đó. Mà nếu quý vị theo tin tức là theo giáo phái, bây giờ một số giáo phái trở lại đường lối của giáo hội, quên đi tổ phụ của mình. Quên đi tổ phụ của mình. Một số người quý vị, những tổ phụ của mình là từ Martin Luther cho tới Calvin, cho tới Zwingli hay là cho tới Wesley v.v. Họ đã biết rõ ràng rồi ai là kẻ địch lại cùng Đấng Christ, ai là Antichrist ở trong sách Giăng. Nếu mà học sách Giăng, sách Giăng 1 đó đề cập vấn đề đó, họ biết rõ ràng rồi. Ngày hôm nay quý vị hỏi bất cứ giáo phái nào, nó nói không phải đâu, tổ phụ chúng tôi chắc là có thể sai rồi. Mà tôi rất mừng tôi thuộc về giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta vẫn còn tin tưởng theo cái phong trào cải cách. Và chúng ta thấy rõ trong Kinh Thánh, chúng ta không thể bỏ. Chúa nói chúng ta trong sống theo thời cuối cùng là hội thánh Laodice không biết mình đang trần truồng về tâm linh. Mình giàu có quá, cái gì cũng có, nhà cũng có, xe cũng có, việc làm cũng có, cái gì cũng có đầy đủ. Nhưng mà trần truồng về tâm linh còn thiếu lắm. Cho nên Chúa đã kêu gọi chúng ta hãy trả lại. Chúa kêu gọi quý vị và tôi chúng ta trả lại. Nếu chúng ta không đứng vững, làm sao con cháu chúng ta đứng vững? Nếu mà chúng ta chân trong chân ngoài nửa mạt nửa mỡ, sao chúng cho con cháu mình đi đeo tai? Cho nên chính chúng ta là những người phụ huynh hay là các bậc lãnh đạo, chúng ta phải trả lại đường lối của Chúa. Đừng để cho những thế hệ sau họ quên đi đường lối của Chúa. Tôi xin đọc cái đoạn Kinh Thánh ở trong Khải Huyền. Thường xuyên tôi đọc cái này, Khải Huyền đoạn 12 câu số 17. Khải Huyền đoạn 12 câu số 17. Chúng ta biết như thế này. Khải Huyền đoạn 12 câu số 17 là nói về vấn đề con rồng. Tôi cũng đã chia sẻ mấy rằng con rồng là ai? Con là rắn sưa. Quý vị trở lại Khải Huyền đoạn 12 câu số 9. Nói là con rồng là con rắn sưa. Là đó là ai? Rắn sưa là ai? Đó là Satan. Đoạn 12 câu số 9 nói rằng đó là Satan, phải không? Đến cùng người đàn bà để tranh chiến cùng con gái khác của người. Tranh chiến con cái khác của người, con cái đàn bà lai, đàn bà lai. Loại thánh của Chúa tranh chiến cùng với con cái các người. Nếu mà nói về thánh là tranh chiến về vấn đề tôn giáo, đúng không? Đi nói tranh chiến về tôn giáo có nghĩa là Satan muốn tìm cách mà tranh chiến cùng với hội thánh của Chúa về vấn đề những gì mà giảng dạy trong Kinh Thánh, là những kẻ giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin của Đức Giêsu Christ. Có nghĩa là những lời trong Kinh Thánh. Có nghĩa là đó, Satan nó sẽ tranh chiến cùng với bất cứ hội thánh nào mà đi theo Kinh Thánh. Ở trong sách Cải Quyền có hai đàn bà, có phải đúng không? Một đàn bà là trong sạch là thánh của Chúa, còn bà là không phải trong sạch, là không phải thuộc về thánh của Chúa. Nhưng mà có Satan tranh chiến cùng với con đàn bà nào là trong sạch. Cho nên không phải là Satan tranh chiến cùng với tất cả hội thánh. Hội thánh nào mà giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin của Đức Giêsu Christ. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa sẽ ở cùng với chúng ta luôn luôn, bất cứ giai đoạn nào, khó khăn nào, Chúa sẽ ở cùng với chúng ta luôn luôn. Nếu quý vị ngạc nhiên là hội thánh của Chúa bị bắt bớ trong ngày cuối cùng, thì hãy trở lại đọc cuốn sách Kinh Thánh thì sẽ có bắt bớ. Nhưng mà nhớ về cái tinh thần ngày xưa đó, người ta không có sợ bắt bớ. Người ta sợ là người ta bỏ Chúa chứ không phải sợ bắt bớ. Tôi sợ điều đầu tiên là tôi có bỏ Chúa hay không. Trong sự khó khăn tôi có bỏ Chúa hay không? Đó là cái điều tôi đáng sợ. Vấn đề bắt bớ, Chúa nói là Chúa sẽ giải phóng dân sự của Chúa. Nếu Chúa giải phóng dân Ai Cập, Chúa giải phóng tôi, Chúa giải phóng gia đình tôi, thì Chúa giải phóng tôi trong ngày cuối cùng. Quý vị có tin điều đó không? Quý vị có sẵn sàng là trả giá đi theo Chúa không? Bây giờ thì trả giá dễ, nhưng mà càng ngày càng khó. Nhưng mà quý vị nhớ rằng á, là Chúa ở cùng chúng ta tới tận thế. Sẵn sàng, sẵn sàng tới ngày Chúa trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.